thanh thanh tịnh, cho nên làm cho trần lại cũng càng thanh tịnh. Cho nên căn trần đều thanh tịnh, mà khi căn trần đều thanh tịnh thì thức cũng thanh tịnh. Một khi thức mà thanh tịnh tức là không nhiễm á. Có lẽ thầy Tâm Huệ đang còn nghe nói thầy Tâm Huệ đang dạy duy thức. Thì khi mà thức á, mà nó không nhiễm á, thì thức nó trở thành trí. Còn khi trí mà nhiễm á, thì trở thành thức. Cho nên nó chuyển bát thức thành tư trí. Tại sao khi mà thức mà vô nhiễm thì thức nó tự nhiên hoàn toàn trở thành trí hết trơn. Cho nên giác ngộ. Nếu khi đạt được tứ trí thì đi thành Phật thôi. Thế thì bây giờ mình nhìn ở trên cái cảnh giới của A Di Đà như vậy, thì bây giờ mình phải xét qua cái sự nghiệp tu hành của Đức Bổn Sư, thì mình thấy rằng là ngài ở nơi ngũ trực ác thế này chẳng khác gì là giả sử như mình được sinh tịnh độ, thì mình được sinh tịnh độ mình cũng nhờ tất cả những cái vấn đề như vậy để mà thành đạo. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở ngay trong ngũ trường ác thế mà khiến cho bao nhiêu cái cảnh trường hay là thế đó đều trở thành cái pháp mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng trong ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn mọi cái quế pháp đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, cho nên gọi là hành thử năng sự mà đắc Anuttara Tam Biểu Tam Bồ Đề. Nếu như thế thì mình lên trên tịnh độ mà thành đạo khác gì với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới quế độ này thành đạo. Cho nên như vậy thì cái phương pháp của Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Bổn Sư, là một phương pháp thiết lập tịnh độ ngay trong quế độ. Và cái phương pháp của Đức Phật A Di Đà hay là của mười phương chư Phật là thiết lập tịnh độ trong một cái hoàn cảnh hết sức là thuận. Như vậy thì cái kinh A Di Đà có thể nói lên hai cái mặt là tịnh độ có ở trong cả thuận lẫn cả nghịch, và tịnh độ có ở trong tịnh lẫn cả quế, tức ngay ở trong quế cũng có tịnh. Nhưng vì như vậy thì Đức Bổn Sư của chúng ta mới có thể thành đạo được trong ngũ trường ác thế, còn không thôi thì vô phương. Không thôi thì ngài cũng phải cầu sinh lên thế giới phương Tây lại, rồi thì ngài mới thành đạo. Và như vậy thì để cho mình thấy có hai cái xu hướng thiết lập tịnh độ, mà một xu hướng có thể nói rằng di hành và một xu hướng có thể nói là nan hành. Đấy, di hành đó là cầu vãng sinh, nan hành đó là ở ngay thế giới này. Như vậy thì mình có thể thấy rằng hai cái xu hướng, hai cái tông phái mà đại khái là tín đồ của hai tông phái đó thường cảm giác rằng là mâu thuẫn với nhau, đó là thiền và tịnh. Thì thiền tông có thể nói rằng là theo một cái xu hướng năng hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là làm thế nào mà mình giác ngộ ngay ở trong cái uế. Cho nên vì vậy mà lục tổ của thiền tông mới nói rằng là Phật pháp bất ly thế gian giác, hay là thiền tông thường nêu cao những khẩu hiệu phiền não tức bồ đề. Đó là khuynh hướng rằng là thật sự mà nói thì là khuynh hướng năng hành của tịnh độ. Như vậy mình hiểu là nếu chiếu được kinh A Di Đà như vậy, đó là thì tịnh độ nó có hai xu hướng, mà hai xu hướng được tiêu biểu một xu hướng là tịnh độ theo thuận, tức là di hành của A Di Đà, và một cách tịnh độ theo năng hành mà theo nghịch cảnh của Đức Bổn Sư. Cho nên vì vậy cả hai đều được chư Phật hộ niệm, đều được mười phương chư Phật tán thán và ca ngợi và xưng dương. Đó là hai cái xu hướng của tịnh độ. Như vậy thì theo tinh thần của kinh Duy Mạng Cẩn Tận thì có nghĩa rằng là nếu định nghĩa lại chữ tịnh thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở ngay trong uế thì uế đó chính là tịnh. Cho nên mới đưa ngài đến cái vấn đề mà thanh tịnh một cách viên mãn. Thành ra như vậy thì tịnh độ định nghĩa là gì? Thì tịnh độ chắc chắn định nghĩa rằng là không phải tịnh độ là sướng Mà tịnh độ là gì? Mà tịnh độ là thanh tịnh. Thanh tịnh nó bao gồm ba yếu tố của Phật, Pháp và Tăng. Tức là tịnh ở nơi tâm và thân. Tịnh ở nơi tâm thì dùng cái từ ngữ gọi là chính. Tịnh ở nơi thân thì dùng cái chữ là tịnh. Hợp hai thứ chính và tịnh đó lại thì là đầy đủ của yếu tố giác ngộ. Thành ra tịnh độ là vấn đề để tịnh hóa con người, chứ không phải tịnh độ là để hưởng thụ. Vì như vậy mà cõi thiên với cõi tịnh độ được phân biệt một cách rõ ràng. Thành ra cõi thiên không khi nào được ca ngợi là tịnh độ cả, dù là sướng đến mấy đi nữa, hay là thọ đến đâu đi nữa, như trường thọ thiên cũng vẫn bị trò tai nạn mà thôi. Như vậy phải định nghĩa lại tịnh độ. Cho nên vì như thế mà trong Quán Kinh mới nói rằng phải quán ý báo chính báo của cõi tịnh độ một cách rõ ràng kia lắm. Và nếu mà không á thì mình quán là mình rơi vào cõi thiên. Thế nên nếu mà mình quán mà mình chỉ quán những cái mà hưởng thụ, sung sướng hưởng thụ của bản thân này của mình mà quên đi cái vấn đề của tam tâm, tức là trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm, thì đương nhiên rằng là mình không đủ khả năng sinh mệnh tịnh độ đâu mà sẽ rơi vào cõi thiên. Tại vì mình cầu về thiên, tại vì trong thâm tâm của mình ngưỡng mộ là cõi thiên chứ không phải tịnh độ. Còn nếu mà trong thâm tâm của mình mà ngưỡng mộ tịnh độ thật sự, thì cái thân tâm mà ngưỡng mộ tịnh độ thật sự thì thân tâm nó phải ngưỡng mộ cái vấn đề thanh tịnh hóa tư tưởng hành động của mình. Thì có nghĩa là ngay trong hiện tại khi mình tu tịnh độ thì tự nhiên thân tâm của mình tương ưng với cảnh giới tịnh độ, cho nên thân tâm nó cũng tự dưng nó tịnh hóa. Còn nếu thân tâm của mình đó, nó vẫn lè phè, nó không có tịnh hóa mà nó vẫn ham vui và ham hưởng thụ, ham chơi và đồng thời chỉ cầu lên tịnh độ, là bởi vì mình nghĩ rằng tịnh độ sẽ đáp ứng cho mình những cái mà mình đang mong cầu hiện tại. Và như vậy mình sẽ cuối cùng, nếu có phước thì sẽ rơi vào trong cõi thiền chứ không có vãng sinh. Cho nên đó gọi là tất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức. Thiểu thiện căn phúc đức có nghĩa là chỉ làm những cái chuyện thiện bình thường của thế gian mà không có tịnh hóa thân tâm. Tịnh hóa thân tâm là công đức. Tại sao? Thế hiểu rồi. Là bởi vì cái vấn đề tịnh hóa thân tâm, không có gì cách nào để tịnh hóa thân tâm khác hơn là tam tâm. Thì tam tâm đó bây giờ mình có thể nói rằng là cái bồ đề tâm là cái quen thuộc nhất. Ở đây mình không phải giảng kinh Duy Ma, cho nên nếu mà nói giải thích tam tâm chỉ ai là cũng là mỗi một thời là hết một tâm thì mình cũng sẽ chấm dứt đó. Thì bây giờ chỉ nói bồ đề tâm là khi mà mình thường biết thì bồ đề tâm là trên cái vấn đề rằng là thượng cầu và hạ hóa. Thì khi hạ hóa đó là khi Đức Phật nói rằng tu lục độ, tu lục độ là để hạ hóa, tu hành bố thí là để giúp ích chúng sinh, trí giới là để làm cho chúng sinh được bình an, nhẫn nhục là để cho chúng sinh được an vui, và tinh tiến là để mà tăng thượng duyên, tăng trưởng tất cả những cái mà an vui hỷ lạc độ của chúng sinh. Thiền định là để cho nó đừng bao giờ dứt mất. Và trí tuệ là luôn luôn làm rất là chính xác tất cả những công việc nói trên đó. Mình có thể tạm thời mà nói như vậy để giải thích một cách gọi là hết sức là bình dân. Thế thì như vậy thì đó là công đức. Là bởi vì vấn đề độ nhất thiết chúng sinh cho nên tịnh hóa thân tâm của mình, đó là đại công đức. Còn khi mà mình khi tu mà mình cầu tịnh độ nhưng mà thân tâm của mình không tịnh hóa thì công đức ở đâu mà sinh bây giờ? Công đức do đâu mà sinh? Công đức không có sinh được. Mà nếu mà mình chỉ tu hành lạy Phật, ăn chay rồi vui vẻ với mọi người, giúp đỡ mọi người một cách gọi là nhất thời mà thôi, chứ không có để tâm đến chuyện mà độ những cái chúng sinh, mà chỉ gọi là giúp đỡ mình trở thành một người tốt, một người lương thiện, một người mà mọi người cũng mến mình, thì như thế mà gọi là thiếu thiện căn phúc đức, cũng chỉ có mới sinh lên trên cõi thiền mà thôi. Tại vì mình ao ước chứ không phải là tại lỗi đức Phật thông bổng. Nhưng mà mình ao ước là cõi thiền, nhưng mà mình lộ ra là tịnh độ, thì mà cõi thiền của mình mang tên là tịnh độ, Thành ra mình về cái tịnh độ mà mình ao ước, đó là cõi thiền. Mình có về lộ được, mình hành làm sao, mình hồi hướng làm sao ấy, thì là nó về đến cõi đó thôi. Thành ra mình hồi hướng để được hưởng lạc thì nó về cõi được lạc. Thành ra nếu mà trở lại một cái vấn đề nữa mà nói là nếu có hai xu hướng tịnh độ ở trong kinh A Di Đà nêu lên, đó là một xu hướng tịnh độ của thuận và một xu hướng tịnh độ của nghịch. Xu hướng tịnh độ của nghịch nó gọi là năng hành, và xu hướng tịnh độ thuận nó gọi là dị hành, dị hành đạo. Thì tiêu biểu của hai cái vấn đề mà tu hành nó đều là thiền và tịnh. Và như vậy thì thiền và tịnh đều nhắm tới tịnh cả. Cho nên vì vậy mình cũng phải hiểu là thiền là phương tiện và tịnh là cứu cánh. Cho nên thiền cũng phải nhắm tới tịnh mà thôi. Thế nhưng thiền thì muốn tịnh hóa thân tâm này. Còn tịnh độ thì nhắm tới y báo nhiều. Đó là tín đồ thôi. Còn tổ sư của tịnh độ là y chính đều là tương ứng với nhau. Còn tín đồ của tịnh độ tông đó, thì chỉ cầu mong cái y báo. Còn chính báo thì không mong. Tức là chính báo thì chẳng có mong rằng là mình chính báo của mình thành Phật, hay chính báo của mình được tịnh hóa để có thể độ những thế chúng sinh. Mình không hề có cái ước nguyện như vậy. Và mình vẫn có đầy dẫy thương ghét, và mình vẫn suy nghĩ là mình mà thành Phật là mấy đứa nó chết, đi nó ở dưới địa ngục vĩnh cửu, sai Diêm Vương còng nó lại. Thành ra Phật như thế làm sao thành nổi. Vì lẽ như thế thì đương nhiên rằng là một bên thì hay chỉ nghĩ tới một cái y báo, cầu về một cái y báo đó. Một bên đó thì không bận tâm tới cái y báo đó, mà chỉ bận tâm đến cái chính báo trước mắt của mình. Nhưng mà hai bên nó đều có một cái kẽ hở. Và tiếp cái người mà có thể nói rằng bổ sung hai kẽ hở đó chính là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Mình sẽ nói sau, phần sau Ngài sẽ nói đến. Thế ở đây khi mà Quán Kinh nói rằng phải nhiếp tâm, tức là nhập định, tức là nhất tâm bất loạn, rồi thì y báo và chính báo của Tây Phương mình phải hiểu rõ ràng. Tức là mình phải hiểu tịnh là định nghĩa là như vậy. Tịnh nó định nghĩa là thanh tịnh. Cho nên vì vậy tổ sư và tịnh độ tông mới nói vấn đề gọi là cái người tu hành đó, chính niệm đó, thì người đó khi nào cũng phải hành niệm Đức Phật Di Đà là vì thành Bồ Đề Đạo, cầu sinh tịnh độ mà niệm. Thành ra có thể nói tóm tắt đó là bằng những cái chữ là ngã kim chính niệm. Mà vì Bồ Đề Đạo mà cầu sinh tịnh độ. Thì đó là đúng nghĩa rằng là hiểu tịnh. Thành ra mới phát nguyện như vậy. Tức là hiểu tịnh độ là cái gì. Thành ra về tịnh độ không phải là để hưởng thụ, mà về tịnh độ là để thành tựu cái vấn đề mà tịnh hóa thân tâm. Thì tự nhiên cảnh giới nó được thành tịnh. Thế thì bây giờ cái câu hỏi nêu lên về Quán Kinh như vậy và nói rằng thế thì tại sao các vị tổ của tịnh độ lại thường hay nói rằng không cần phải nhập định, mà chỉ cứ thuần túy chỉ danh niệm Phật nó cũng có thể vãng sinh. Thì Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đáp rằng là cấu phẩm liên hoa nó ở thế giới cực lạc nhiếp tất cả các công hạnh thấp cao, song không ngoài hai điểm: định tâm và chuyên tâm. Thứ nhất, định tâm là gì? Thì Ngài nói định tâm hay là định thiện là những vị tu tập quán pháp thành công hoặc trì danh hiệu thành được tam muội, các vị này sẽ sinh về hàng thượng phẩm. Tức là tu quán pháp thành công. Để quán pháp thành công thì mình cũng có thể nói một vấn đề rằng ngay trong kinh Thập Lục Quán, tức là quán vô lượng thọ, bày cho mình 16 phép quán. Thì tu chung tất cả những cái quán đó cũng chỉ để cho thành định mà thôi. Và những cái phép quán đó đều nhằm vô một cái mục tiêu rằng ở trong mọi cái hoàn cảnh, mọi cái sự việc mà tiêu biểu là 16 thứ, chứ không phải rằng là chỉ có 16, cũng như là Đức Phật tiêu biểu có 12 danh xưng Đức Phật A Di Đà, mà không phải là chỉ có bấy nhiêu đó thôi, mà nhiều hơn nữa. mà gọi là vô lượng. Thế thì quán như vậy là quán làm thế nào để mà ở trong mọi pháp, ở trong mọi sự đều quán được Phật, Pháp và Tăng ở trong đó. Thì khi mà quán được Phật, Pháp và Tăng ở trong nhất thiết pháp, ở trong nhất thiết sự, thì cái quán đó mới là thiền tâm, chẳng có cái gì sai khác với nhau, không có lệch lạc gì với nhau hết, thì cũng y. Thế nhưng mà tịnh độ thì càng theo cái vấn đề chỉ danh, và thiền tâm thì cũng càng tịnh độ càng theo vấn đề chỉ danh và cầu sinh, và thiền tâm thì lược đi cái pháp nói trên đó. Thế vậy thì cái người mà định tâm mà tu tập quán pháp thành công, hoặc trì danh hiệu mà cho đến thành được tam muội, tức là thành được định gọi là nhất tâm bất loạn, thì người này sẽ sinh về đoạn phẩm.